là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh tiến độ triển khai các công trình xây dựng tại huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết. Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức Tết Sum Vầy 2024 với chủ đề Xuân chia sẻ. Tới dự có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh. Nằm trong khuôn khổ chương trình Tết Sum Vầy, thăm và chúc Tết công ty xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chia sẻ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm vừa qua. Đồng chí cũng bày tỏ vui mừng trong bối cảnh khó khăn chung, doanh nghiệp đã nỗ lực cố gắng không ngừng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, có nhiều đơn hàng đảm bảo việc làm cho người lao động. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng bày tỏ mong muốn công ty sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động cơ cấu lại doanh nghiệp, mở rộng thị trường kinh doanh, đồng thời chú trọng công tác bảo vệ môi trường, xây dựng công ty xanh sạch đẹp, phát huy tinh thần đoàn kết trong sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định việc làm, nâng cao thu nhập cho công nhân, người lao động trong công ty. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã trực tiếp tới thăm và tặng quà cho các công nhân của công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tại các phân xưởng. Năm 2023, huyện Bình đã kiên cố được 126 km đường giao thông nông thôn, nâng tỷ lệ đường giao thông nông thôn được bê tông hóa của huyện lên 93%. Trong đó, có 187 công trình kiên cố hóa mặt đường, 9 công trình mở mới đường đất với tổng số tiền gần 82 tỷ đồng. Việc bê tông hóa các tuyến đường vượt cao so với kế hoạch đề ra là do huyện đã đẩy mạnh phong trào làm đường giao thông nông thôn trong ngày thứ Bảy cùng dân, làm tốt công tác thi đua khen thưởng đối với các đơn vị địa phương quần chúng nhân dân tiêu biểu, có đóng góp tích cực trong phong trào phát triển giao thông nông thôn như hiến đất làm đường, đóng góp hỗ trợ kinh phí, nhân công, vật liệu, máy móc, công cụ. Những tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Bình hoàn thành đã góp phần quan trọng phục vụ dân sinh, khai thác tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần đưa Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2023.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và mỗi xã một sản phẩm năm 2023, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Riêng năm 2023, thị xã đã thẩm định và công nhận 6 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhờ đó đến nay, thị xã Nghĩa Lộ có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 22 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Công nhận 18 sản phẩm ô cốp với 3 sản phẩm đạt 4 sao và 15 sản phẩm đạt 3 sao. Năm 2024, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng chất lượng, giá trị, đồng bộ hiệu quả, khai thác tốt chỉ dẫn địa lý sản phẩm gạo Mường Lò, triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị, xây dựng nhãn hiệu, xác lập bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm chủ lực, đặc sản, nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô và thị trường tiêu thụ sản phẩm ô cốp, phấn đấu phát triển thêm 2 sản phẩm ô cốp 3 sao. Chú trọng duy trì chất lượng toàn diện các tiêu chí nông thôn mới của các xã đã được công nhận, đảm bảo bền vững, đồng thời nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đối với xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phấn đấu thị xã có thêm 3 thôn nông thôn mới kiểu mẫu.
Cùng với việc đẩy mạnh các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc năm 2023, ngành y tế Yên Bái tiếp tục kiện toàn sắp xếp tổ chức mạng lưới y tế của các đơn vị đảm bảo tinh gọn, đảm bảo hiệu lực. Đến nay toàn tỉnh đạt tỷ lệ 11,2 bác sĩ trên 10.000 dân. Đến nay, ngành y tế đã xây dựng xong đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026. Riêng việc tinh giản biên chế đợt 1 năm 2024 đã thực hiện với 5 cán bộ. Năm 2023 thực hiện chế độ tinh giản biên chế 7 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi. Cùng với việc thực hiện tinh giản biên chế đối với những vị trí không thực sự cần thiết năm 2023, ngành y tế cũng đã phối hợp thực hiện tuyển dụng 287 viên chức và làm việc tại đơn vị sự nghiệp. Như vậy, đến nay, toàn ngành đang có trên 3.000 cán bộ làm việc và phục vụ tại các cơ sở y tế. Trong đó, riêng đội ngũ bác sĩ có 950 người, đạt tỷ lệ 11,2 bác sĩ trên 10.000 dân. Trong đó có 156 bác sĩ ngoài công lập, 135 dược sĩ đại học và trên đại học. Tổng số xã có bác sĩ định biên là 132 xã, chiếm gần 80% số xã toàn tỉnh. Số xã có bác sĩ làm việc là 166 xã, chiếm tỷ lệ 96%.
Hiện nay toàn tỉnh cũng có thêm 1.100 nhân viên y tế thôn bản, chiếm tỷ lệ 99,7% thôn bản có nhân viên y tế hoạt động. Đặc biệt, nhờ quan tâm đào tạo tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, đến nay toàn tỉnh có 2 tiến sĩ, 35 thạc sĩ, 26 bác sĩ chuyên khoa 2, 264 bác sĩ chuyên khoa 1. Với nguồn nhân lực này, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn.
Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái phối hợp với huyện Yên Bình cùng các nhà hảo tâm là bà Nguyễn Thu Hằng, phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, vừa bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh Lê Sĩ Toan ở thôn 1, xã Phú Thịnh. Cựu chiến binh Lê Sĩ Toan từng tham gia chiến đấu tại mặt trận B3 Tây Nguyên và bị thương mất 70% sức khỏe, là thương binh hạng 2/4. Hiện nay hai vợ chồng ông Toan tuổi đã cao, thường xuyên đau ốm. Ngôi nhà trước đây của gia đình đã xuống cấp. Được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy chính quyền, các đoàn thể địa phương, đặc biệt là sự kêu gọi tài trợ ủng hộ của Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh, ông đã được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới rộng 140m² với tổng kinh phí xây dựng là gần 500 triệu đồng. Trong đó bà Nguyễn Thu Hằng hỗ trợ 180 triệu đồng, chính quyền các đoàn thể, hội tại địa phương hỗ trợ người công lao động, vận chuyển vật liệu, san tạo mặt bằng, đào móng kinh phí, còn lại của gia đình, anh em họ hàng và người thân hỗ trợ. Ngôi nhà được hoàn thành đã tạo điều kiện cho gia đình cựu chiến binh Lê Sĩ Toan ổn định cuộc sống và đón xuân mới vui tươi trong ngôi nhà mới. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là mục điểm báo điện tử.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà báo Fyodor, người từng có rất nhiều năm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử Việt Nam cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã giành được những thành tựu vô cùng to lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước, đặc biệt là những kết quả rất đáng khâm phục trong công cuộc đổi mới. Theo ông Fyodor, Việt Nam luôn thúc đẩy kinh tế phát triển, đa dạng và mở rộng quan hệ hợp tác với mọi quốc gia và đặc biệt luôn giữ gìn bản sắc văn hóa, không làm mất đi truyền thống dân tộc. Với 100 triệu dân, các giá trị văn hóa như tôn sư, trọng đạo, kính trọng người lớn tuổi, tự do thực hành tín ngưỡng, tôn giáo, mỗi công dân có quyền phát triển hết năng lực của mình, được thể hiện rõ nét trong cuộc sống thường nhật ở Việt Nam. Điều này cho thấy vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc dẫn dắt nhân dân không chỉ trong khía cạnh chính trị, kinh tế, mà còn trong đời sống văn hóa và xã hội. Chuyên gia Fyodor khẳng định, ngày nay Việt Nam có vị thế vô cùng quan trọng trong ASEAN và có thể ngồi ngang tầm với bất kỳ quốc gia châu Âu hoặc châu Á, cùng thảo luận về mọi chủ đề. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đã giành được vị thế quan trọng trên trường quốc tế. Thời gian qua, không ít cán bộ đảng viên lợi dụng chức vụ quyền hạn để thu vén cá nhân đã bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý. Những vi phạm này nếu không được phát hiện sẽ làm tăng nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa nội bộ. Thế nên xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ đảng viên trở thành vấn đề thời sự được dư luận quan tâm nhiều hiện nay. Văn hóa liêm chính là nhu cầu đòi hỏi của bất cứ chế độ chính trị nào, bất cứ quốc gia nào. Đây là một bộ phận của văn hóa công vụ, là đặc trưng quan trọng của văn hóa chính trị và được xây dựng dựa trên các nguyên tắc đạo đức, truyền thống văn hóa và quan điểm, định hướng chính trị của quốc gia, giúp mỗi người hoạt động trong hệ thống chính trị nhận thức rõ bổn phận, trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng thực thi công vụ. Văn hóa liêm chính biểu hiện trong hành vi ứng xử cá nhân với tổ chức và với việc mà một cá nhân hoặc một nhóm người phải tuân thủ thực thi công vụ. Đi theo đảng là để cống hiến cho dân tộc, cho đất nước, cho nhân dân. Muốn cống hiến phải thấu rõ văn hóa liêm chính mà gột rửa lòng tham vị kỷ chủ nghĩa cá nhân. Nếu không có văn hóa liêm chính dẫn đạo thì rất dễ thân bại danh liệt vì việc gì cũng cố chiếm đoạt bằng mọi thủ đoạn. Thế nên xây dựng và củng cố văn hóa liêm chính luôn là việc cấp kíp. Tại cuộc gặp mặt đại diện các nhà tài trợ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp tục khẳng định, trong đường lối phát triển đất nước, Việt Nam dựa vào ba trụ cột là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xuyên suốt quá trình này, Việt Nam không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, lấy người dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực của sự phát triển. Trước các nhà đầu tư, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, 2024 Việt Nam sẽ tiếp tục thu được nhiều thành tựu hơn nữa, nền kinh tế Việt Nam thẳng tiến trở thành một con rồng của khu vực châu Á. những thành tựu đạt được trong năm 2023 cho thấy niềm tin vững chắc vào đường lối phát triển đất nước mà Đảng ta đã chọn. Kết quả có được là do sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, nỗ lực phấn đấu của người dân, doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp đồng hành của Quốc hội, các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt đồng bộ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đoàn kết phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành địa phương, nền kinh tế Việt Nam đã rất sẵn sàng thẳng tiến trở thành một con rồng của khu vực châu Á. Trong bức tranh chung của nền kinh tế, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 khoảng từ 6 tới 6,5%. Ngay trong tháng đầu năm, những tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế dù mới chỉ là bắt đầu nhưng đã dần xuất hiện. Nhiều doanh nghiệp gia nhập thị trường và sự lạc quan đã quay trở lại, tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm nay. Nhằm phát triển và khơi dậy mạnh mẽ tinh thần kinh doanh, đón làn sóng mới đầu tư vào những lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, bà Nguyễn Thị Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đăng ký Doanh nghiệp cho biết, hiện có nhiều quỹ đầu tư tiếp cận thị trường Việt Nam. Nhưng Việt Nam còn thiếu những doanh nghiệp đạt chuẩn về quản trị, về công khai minh bạch chất lượng sản phẩm, tính liên kết kém, thiếu kỹ năng, biến sản phẩm của mình trở thành thế mạnh để thu hút sự chú ý của các quỹ đầu tư. Do vậy, các doanh nghiệp cần phải chú trọng khâu nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm và thay đổi trong các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ để đáp ứng yêu cầu xu hướng của thị trường trong và ngoài nước. Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Việt Anh nhấn mạnh. Những năm qua, chúng ta đã phát động rất nhiều chương trình, đã tuyên truyền, kêu gọi rất nhiều về việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, nhưng tình trạng xả nhiều rác tùy tiện vẫn phổ biến, đặc biệt là vào dịp lễ Tết. Hỏi chuyện một số người làm nghề vệ sinh môi trường, được biết họ ngán nhất là tình trạng lạm dụng túi ni lông đựng đồ. Trời khô ráo, túi ni lông thải ra bay vương vãi khắp nơi, trời mưa túi ni lông làm tắc cống thoát nước, trôi xuống mương máng, sông biển gây ô nhiễm nghiêm trọng kéo dài. Muốn khơi thông cống ngầm bị tắc thì lao công phải làm việc vô cùng cực nhọc. Mong đừng xả rác tùy tiện nói chung, mong đừng lạm dụng túi ni lông đựng đồ nói riêng. Tưởng chỉ là chuyện nhỏ nhưng lại có giá trị vô cùng lớn với môi trường sống của chính chúng ta và nhất là đối với hàng vạn người làm nghề lao công. Không dùng túi ni lông nếu không thực sự cần thiết là việc ai cũng dễ dàng làm được. Mỗi chúng ta hãy thử đặt mình vào vị trí của người lao công, của những em bé mong bố mẹ quét dọn rác xong sớm để trở về nhà, nhất là trong những ngày đông, giá rét và dịp Tết.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ vừa công bố cáo buộc luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Mayorka. Động thái này cho thấy cuộc chiến giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa ở Mỹ sẽ còn gay gắt hơn nữa trong năm bầu cử 2024. Trong cáo buộc luận tội, các đảng viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện cho rằng Bộ trưởng An ninh Nội địa Mayorka cố tình từ chối tuân thủ luật pháp về vấn đề nhập cư, dẫn đến thất bại trong việc kiểm soát nhập cư biên giới Mỹ-Mexico. Theo truyền thông Mỹ, Hạ viện sẽ bỏ phiếu về vụ luận tội này sớm nhất vào tháng 2. Các nhà phân tích cho rằng Đảng Cộng Hòa có ý định lợi dụng cuộc luận tội này để tấn công chính quyền Biden vì lý do vấn đề nhập cư không hiệu quả, từ đó thúc đẩy chiến thắng của các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa. Ngày 28 tháng 1, theo giờ địa phương, hàng chục nghìn người biểu tình đã tập trung tại thành phố Munich của Đức để phản đối chính sách thuế hiện hành của chính phủ và hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Những người tổ chức biểu tình cho biết hơn 35.000 người đã đăng ký tham gia biểu tình, trong khi cảnh sát Munich khẳng định hơn 10.000 người đã tập trung tại Munich vào ngày 28 tháng 1. Những người biểu tình bày tỏ sự không hài lòng với việc chính phủ Đức giảm trợ cấp nông nghiệp trong nước và tăng thuế tiêu thụ thực phẩm trong khi hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Thái Lan và Trung Quốc sẽ chính thức thực hiện chính sách miễn thị thực vĩnh viễn cho công dân của hai nước từ ngày 1 tháng 3 nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch giữa hai bên quốc gia. Phát biểu ngày 28 tháng 1, Thủ tướng Thái Lan Thavisin đã thông báo về thỏa thuận miễn thị thực vĩnh viễn giữa hai nước, đồng thời khẳng định chính sách sẽ giúp thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao và mang lại cơ hội cho khách du lịch của hai nước. Trước đó, Thái Lan miễn thị thực cho du khách đến từ Trung Quốc vào tháng 9 năm 2023. Chính sách này sẽ hết hạn vào 29 tháng 2 năm 2024. Tuy nhiên, chính phủ nước này quyết định miễn thị thực vĩnh viễn cho công dân Trung Quốc từ mùng 1 tháng 3 như một chính sách giúp thu hút thị trường khổng lồ. Đáp lại, Trung Quốc đã đồng ý mở rộng đặc quyền vĩnh viễn tương tự cho khách du lịch Thái Lan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết cả hai nước đang tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân bằng cách miễn yêu cầu về thị thực. Ngày 28 tháng 1, người phát ngôn cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine tại dải Gaza, ông Abu Hadna cho biết, cơ quan này chỉ còn đủ nguồn lực để cung cấp các dịch vụ cho người dân ở dải Gaza tới cuối tháng 2. Ông Hanna cam kết cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine sẽ tiếp tục phân phát bột mì cho các gia đình phải rời bỏ nhà cửa tới trú ẩn tại các trại tị nạn tạm thời ở thị trấn Rafah. Ông Hanna cũng cho rằng quyết định của Mỹ và một số quốc gia khác về việc đóng băng các khoản tài trợ cho UNRWA là thảm họa. Đại diện của UNRWA nhấn mạnh tình trạng thiếu kinh phí sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới công việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu ở dải Gaza, bờ Tây và các trại tị nạn của người Palestine. Ông cũng khẳng định cơ quan này đang tiến hành một số cuộc điều tra chuyên sâu về cáo buộc của Israel đối với một số nhân viên của UNRWA. Ngày 28 tháng 1, lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha đã giải cứu 344 người di cư ở ngoài khơi bờ biển quần đảo Canary. Nhóm di cư thứ nhất gồm 99 người đi trên hai chiếc thuyền gỗ đã được lực lượng bảo vệ bờ biển giải cứu và được đưa đến cảng gần đó để Hội Chữ Thập Đỏ hỗ trợ. Ít nhất 3 người di cư đã thiệt mạng trong khi cố gắng tiếp cận quần đảo Canary thuộc nhóm di cư thứ hai gồm 118 người. Một nhóm khác gồm 127 người di cư đã được giải cứu ngoài khơi tại một đảo thuộc quần đảo Canary. Reuters dẫn số liệu chính thức từ Tây Ban Nha cho biết số người di cư vào nước này bất hợp pháp bằng đường biển đã tăng gần 300% trong tháng 1 năm nay so với cùng kỳ năm 2023. 7 hòn đảo nằm cách bờ biển phía Tây Bắc Châu Phi khoảng 100 km đã trở thành điểm đến của những người di cư từ Senegal và các nước Châu Phi khác đang cố gắng đến Tây Ban Nha để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn hoặc chạy trốn xung đột.
Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới 2024, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng của huyện Văn Yên đang tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình xây dựng cơ bản chuyển tiếp từ năm 2023 sang để nhanh chóng hoàn thành bàn giao đưa các công trình vào sử dụng, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Công trình nhà làm việc các phòng ban của huyện Văn Yên có giá trị đầu tư 8,5 tỷ đồng, hiện đang được công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Thịnh đẩy nhanh tiến độ. Công trình mới được khởi công đầu tháng 7 năm 2023, gồm hai khối nhà 3 tầng có diện tích sử dụng trên 1.000 m2. Đến nay cơ bản đã thi công xong phần thô, ước đạt khoảng 70% khối lượng công việc, phấn đấu đến tháng 4 năm 2024 sẽ hoàn thành.
Anh Nguyễn Quang Nhất, chỉ huy thi công công trình trách nhiệm hữu hạn Cường Thịnh cho biết.
Địa bàn thi công cái công trình này thì nó rất là chật chội, bởi vì nó một bên là nó khối cơ quan hành chính để người ta làm việc nên cái vật liệu nó vào rất là chật chội, nên anh em chúng tôi cũng cố gắng khắc phục, nó cứ vật liệu vào đâu thì chúng tôi chuyển đi luôn đấy. Và cái lượng anh em công nhân thi công của công trình này nó rất là đông, chúng tôi phải tập trung tất cả các cái loại máy móc, đầy đủ các loại máy móc thiết bị để tiến hành thi công cho công trình nó được kịp cái tiến độ và nó đảm bảo về cái chất lượng, về hậu quả. Thì ví dụ như là những ngày mưa gió thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho anh em công nhân làm ở trong phần trong nhà, nó không dính mưa gió. Tạnh nắng thì chúng tôi sẽ tiến hành nằm ngoài trời, và vật liệu các thứ nó chật chội thì vào đâu là chúng tôi phải bố trí chuyển đến địa điểm để thi công cho nó hợp lý, với nó mới kịp được tiến độ.
Công trình cải tạo trung tâm hội nghị huyện Văn Yên có giá trị đầu tư hơn 14,5 tỷ đồng, hiện cũng đang được công ty cổ phần xây dựng số 2 tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. Sau 3 tháng thi công tích cực, đến nay nhà thầu đã thực hiện được khoảng 40% khối lượng công việc.
Ông Phạm Văn Trung, cán bộ thi công công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái nói.
Được sự đóng góp của chỗ ban quản lý và chỗ công ty cổ phần xây dựng số 2, thì cái này anh em bọn tôi sẽ quyết tâm phấn đấu và thực hiện, là coi như là công trình này mặc dù nó 2 tầng nhưng mà công trình cải tạo thì phải yên tâm về tiến độ, về chất lượng. Và
quy mô công trình như nào?
Quy mô công trình thì quy mô công trình là cải tạo trung tâm hội nghị 2 tầng và diện tích nó hơn 1.000 m2. Tiến độ thì đến bây giờ là đạt độ 60%. Phấn đấu thì đến tháng 4 là phải sẽ hoàn thành.
Công trình trụ sở xã An Thịnh có vốn đầu tư hơn 5 tỷ đồng, đến nay cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Nhà thầu là công ty cổ phần xây dựng số 6 Thanh Xuân đang tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu bàn giao đúng tiến độ.
Anh Phạm Văn Định, công ty cổ phần xây dựng số 6 Thanh Xuân cho biết.
Quy mô quy trình này là nhà 3 tầng, còn mét tổng mét vuông sàn nó là 630 mét. Còn mọi vấn đề về thi công thì em ký kết với bên chủ đầu tư, nên là làm theo đúng hợp đồng ký kết với chủ đầu tư. Để được dân công thì em làm theo các cục tính cả theo thời tiết, làm hết mình luôn, đảm bảo chất lượng. Tiến độ thì đến giờ này chắc là nhiên là đạt được tới 75% rồi. Phấn đấu thì anh em phấn đấu cũng để xem đúng hợp đồng với chủ đầu tư, anh em sẽ cố gắng trước bàn ngày hợp đồng là một tháng.
Trong năm 2023, huyện Văn Yên được tỉnh giao làm chủ đầu tư xây dựng 115 công trình dự án với tổng vốn đầu tư hơn 376 tỷ đồng, trong đó có 40 công trình chuyển tiếp từ năm trước sang và khởi công mới 75 công trình. Kết thúc năm, huyện đã giải ngân gần 90% kế hoạch vốn giao. Các công trình được ưu tiên đầu tư chủ yếu là giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, trường học, trụ sở xã. Hiện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Văn Yên đang tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn để nhanh chóng đưa vào khai thác sử dụng, góp phần thúc đẩy nền kinh tế xã hội của huyện phát triển, phấn đấu đưa Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2024 theo lộ trình đã đề ra.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Sức khỏe.
Chuyên mục Sức khỏe.
Thưa quý thính giả, ở lứa tuổi thanh thiếu niên, về mặt tâm lý, các em có rất nhiều băn khoăn lo lắng trước những thay đổi về thể chất lẫn tâm sinh lý, cần được chia sẻ, tìm hiểu để có thể tự tin, nhận thức đúng đắn hơn trong hành trang chuẩn bị bước vào tuổi trưởng thành. Mặc dù trong thời điểm hiện nay, sự bùng nổ thông tin đã làm cho cơ hội tiếp cận thông tin của thanh thiếu niên nhiều hơn, tuy nhiên trong đó không ít những thông tin trái chiều và sai lệch. Chính vì vậy, nếu không được tuyên truyền định hướng những thông tin về giới tính và chuyện người lớn, đôi khi làm cho các em lúng túng, thậm chí lệch lạc về nhận thức và có thể dẫn tới hành vi sai trái. Để có thông tin lành mạnh, mang tính giáo dục, trong đó giáo dục kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho độ tuổi vị thành niên và thanh niên là điều hết sức cần thiết, đặc biệt là với những thanh thiếu niên trong độ tuổi kết hôn. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ghi nhận về nhận thức của giới trẻ tỉnh Yên Bái đối với việc khám sức khỏe tiền hôn nhân.
Tiền hôn nhân là thời kỳ từ lúc một người bắt đầu có khả năng sinh sản đến trước khi kết hôn. Trong giai đoạn này, các cặp nam nữ chưa có kinh nghiệm sâu về đời sống vợ chồng cũng như chưa có kiến thức về sức khỏe sinh sản. Vì vậy, việc khám sức khỏe tiền hôn nhân mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực, không chỉ giúp các bạn trẻ trang bị kiến thức sinh hoạt vợ chồng để tạo tiền đề cho những người sắp kết hôn bước vào cuộc sống lứa đôi một cách tự tin, mà còn giúp hạn chế ngăn ngừa những nguy cơ dị tật, khuyết tật ở con cái, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Bên cạnh đó, nên có một cái nhìn mới về vấn đề này, coi việc chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn tiền hôn nhân cũng cần thiết như việc chăm sóc sức khỏe các giai đoạn khác trong cuộc đời. Bởi theo các chuyên gia y tế, một người có bề ngoài mạnh khỏe vẫn có thể mang một căn bệnh mãn tính hoặc tiềm ẩn những vấn đề về sức khỏe như suy thận, tinh trùng yếu, u nang buồng trứng. Vì vậy, khám sức khỏe tiền hôn nhân là một việc rất quan trọng. Ông Trần Văn Quang, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Yên Bái nói.
Khám sức khỏe, đặc biệt là khám sức khỏe sàng lọc trước hôn nhân đóng một vai trò rất là quan trọng. Nếu không được khám sức khỏe và sàng lọc tiền hôn nhân thì nguy cơ là khi các cặp vợ chồng chẳng may là có những cái gen bệnh thì khi vợ chồng kết hôn và trong quá trình mang thai thì nó có một số các cái nguy cơ. Một là những trường hợp mà em bé khi nó gặp những cái dị tật lớn thì có thể là cái thai nó sẽ không tồn tại được, có thể gây sẩy thai, có thể gây thai chết lưu. Thế còn có những trường hợp nó không đến mức như thế nhưng mà các em bé sinh ra có những cái dị tật, mặc dù các em bé có thể vẫn sống được nhưng về sức khỏe và chất lượng của những em bé đó nó sẽ không tốt. Do đó nó sẽ gây nên cái gánh nặng về sức khỏe cũng như là kinh tế cho bản thân các cặp vợ chồng gia đình cũng như là cho toàn xã hội.
Thực tế hiện nay, mặc dù đời sống xã hội có rất nhiều phát triển, các bạn trẻ đã được tiếp xúc nhiều hơn với các nguồn thông tin về lợi ích của khám sức khỏe tiền hôn nhân. Tuy nhiên, việc chủ động tìm hiểu các vấn đề về sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân hầu như rất ít diễn ra, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Lý do chính của tình trạng này là tâm lý ngại ngùng trước các vấn đề được xem là tế nhị, chưa có ý thức và thói quen chủ động phòng bệnh hơn chữa bệnh, chưa có nhận thức đúng về sự cần thiết và lợi ích của việc khám sức khỏe trước khi kết hôn. Y sĩ Trần Thị Huyền, trưởng trạm y tế xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Qua các cái phương tiện thông tin đại chúng cũng như qua các cái buổi sinh hoạt câu lạc bộ tiền hôn nhân thì ý thức của người dân cũng đã được nâng cao, nhận rõ được cái lợi ích lớn của cái việc chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân. Bên cạnh đó thì cũng còn một bộ phận không nhỏ của các bạn trẻ là còn nhiều khi còn e ngại, còn mặc cảm và còn xem nhẹ cái việc khám sức khỏe tiền hôn nhân để nâng cao nhận thức của người dân và nhất là các cặp bạn trẻ chuẩn bị kết hôn. Thì trạm y tế đã tăng cường tư vấn, tuyên truyền, truyền thông giáo dục sức khỏe đến người dân và đến các bạn trẻ và thông qua nhiều cái kênh, ví dụ như loa đài phát thanh, rồi là mạng xã hội và đa dạng những cái hình thức truyền thông như tư vấn, thảo luận nhóm, nói chuyện sức khỏe và các buổi sinh hoạt câu lạc bộ tiền hôn nhân. Và chúng tôi cũng đã hướng đến đối tượng đích là các cái em học sinh của trường phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, đã phối hợp với hai nhà trường để tổ chức cái buổi truyền thông để làm cho các bạn trẻ thấy rõ được cái lợi ích và cái tầm quan trọng của việc khám sức khỏe tiền hôn nhân.
Để công tác tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản và khám sức khỏe tiền hôn nhân đạt hiệu quả, những năm qua tại xã phường trên địa bàn tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân nhằm cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sản, tâm sinh lý lứa tuổi vị thành niên, thanh niên hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dân số. Các trạm y tế đã phối hợp với xã đoàn thành lập câu lạc bộ tiền hôn nhân và duy trì hoạt động hàng tháng và quý. Qua thời gian triển khai cho thấy các mô hình câu lạc bộ đã thực sự trở thành cầu nối giúp các bạn trẻ có điều kiện giao lưu trao đổi, tư vấn về những vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, tình bạn khác giới, tình yêu, tình dục an toàn, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS và các vấn đề cần thiết trước khi kết hôn. Đồng thời, giúp các em tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Ngoài ra, mô hình còn phát huy hiệu quả trong việc vận động các em chuẩn bị kết hôn đăng ký thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn để phát hiện phòng ngừa và được hướng dẫn điều trị các bệnh lý có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe khi kết hôn như mang thai, sinh đẻ, các nguy cơ sinh con bị khuyết tật, dị tật bẩm sinh, góp phần bảo đảm hôn nhân bền vững và từng bước nâng cao chất lượng dân số. Chị Hà Ngọc Mai, thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái tâm sự.
Đối với một người sắp kết hôn thì em có tìm hiểu các cái dịch vụ khám tiền hôn nhân qua câu lạc bộ ở địa phương em. Em được tham gia các chương trình ngoại khóa và các buổi hướng dẫn giới thiệu cho em về tình bạn bè, tình yêu đôi lứa và các mối quan hệ trong sáng lành mạnh. Và đặc biệt là mọi người đã hướng dẫn cho em những cái kiến thức về sức khỏe sinh sản để em rút ra được những kinh nghiệm tốt trước khi đến với hôn nhân.
Có thể thấy mặc dù công tác truyền thông về sức khỏe sinh sản thời gian qua đã được các cấp các ngành quan tâm thực hiện, tuy nhiên trong hoàn cảnh sức khỏe sinh sản vẫn còn là cụm từ tế nhị khi các bậc phụ huynh còn dè dặt trong việc trao đổi với con em mình. Tại nhà trường, chương trình học phổ thông cũng chưa thật sự chú trọng công tác này để thay đổi nhận thức, từ đó tạo được sự chủ động trong chăm sóc sức khỏe sinh sản ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Đòi hỏi các nhà trường cần nâng cao hơn nữa trong việc tổ chức các hoạt động để định hướng cho học sinh những quan niệm về một lối sống lành mạnh. Các cơ quan chức năng cũng cần phối hợp với nhà trường, với đoàn thanh niên, các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, về giới tính, tình dục, các biện pháp bảo vệ bản thân với trẻ vị thành niên, giúp các bạn trẻ có kiến thức chăm lo sức khỏe của bản thân. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadia, Jibao, Decabai, Osaka, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Jante, Asama, Galaxy, Chinix, xe đạp. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay chào đón Xuân Giáp Thìn. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn lãi cho xe Honda Wayanfa và Honda Vision, quay thưởng may mắn cho các khách hàng mua xe Honda Wayanfa, Blade số, Way RSX, Fortuner, Vision, Les, Abelis, SH-Maurer, cơ hội may mắn chúng. Giải đặc biệt, xe máy Honda SH 350i phiên bản cao cấp, giải nhất xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn, giải nhì xe máy Honda Wayanfa phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng mua xe Winner X Vario 160 được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A05s, tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Tất cả các chương trình khuyến mại nêu trên áp dụng cho tùy loại xe. Bán trả góp cho các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh, địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường Đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. Chi tiết liên hệ 097-157-5555.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.